Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa cùng Minh Nhật. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng Giêng năm 2024, thứ tư trong tuần thứ hai thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3 câu 1 đến câu 6. Khi ấy Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không để tố cáo người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: Người hãy ra giữa đây. Rồi người bảo họ: Trong ngày Sa-bát được làm sự lành hay sự dữ, được cứu sống hay là giết chết? Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá. Người bảo bệnh nhân rằng: Hãy giơ tay ra. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Herode chống đối người và tìm cách hại người. Cứu sống hay giết chết? Quý ông bà và anh chị em thân mến, thật hiếm hoi khi nghe diễn tả về việc Chúa nổi giận. Với sự từ ái của vị Thiên Chúa, Đức Giêsu có thừa kiên nhẫn và quảng đại để kiên nhẫn cùng chữa lành con người. Chỉ riêng các luật sĩ, kinh sư là đối tượng làm cho Ngài phải nổi nóng vì sự cố chấp của họ. Ngài gọi họ là quân tội lỗi, kẻ gian ác, kẻ mồ mả tô vôi, vân vân. Vốn xếp mình vào hàng ưu tuyển, các Pha-ri-sêu đã được ưu tiên trong mọi không gian sống của xã hội cũng như cộng đoàn. Họ được học hành đầy đủ, được sắp đặt vị trí đặc biệt trong những nơi công cộng. Họ được quyền dùng đãi ngộ của mình để bình phẩm, xét đoán và kết án người khác. Và vô tình, họ tự đặt giới hạn sống cho mình và cho người. Họ không thể chấp nhận những người vượt rào, vượt khỏi những khuôn phép, quy tắc mình phải gồng gánh, gìn giữ. Bởi họ là giống dòng ưu tuyển, không ai được phép trỗi vượt hơn họ. Trong câu chuyện tin mừng hôm nay, các Pha-ri-sêu cũng lại nhân danh những lề luật để dò xét và tìm cách tố cáo Chúa Giêsu. Theo luật Do Thái, chỉ được chữa bệnh vào ngày Sa-bát trong trường hợp nguy tử. Trường hợp của anh khô bại cánh tay không phải là nguy tử, nên không thuộc đối tượng ưu tiên để được chữa lành. Nhưng Chúa Giêsu không thể nào để đến ngày mai. Ngài chạnh lòng thương xót và đã can đảm dám chữa lành cho anh ngay hôm nay. Ngày Sa-bát là ngày dành cho Chúa, ngày làm điều lành, ngày cứu chữa. Thánh Marco như muốn tô đậm phản ứng của Chúa trước thái độ mù quáng như thế khi viết: Chúa Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng chai đá của họ. Chúa Giêsu thấu rõ ác tâm của nhóm biệt phái, nhưng Ngài không chống đối bằng lời nói, mà lấy việc làm, lấy việc cứu giúp người bệnh để sửa dạy họ. Những người Pha-ri-sêu thì chỉ thấy những khoản luật về ngày Sa-bát, còn Chúa Giêsu thì khác. Ngài thấy những đau khổ của anh bại tay, Ngài rất thương anh nên muốn cứu anh. Hai lối nhìn đưa đến hai hành động khác nhau. Như thế, trước mặt cộng đoàn ngày hôm ấy, hết thảy dân chúng đã chứng kiến cùng một sự việc, nhưng có tới hai lối nhìn, và hai lối nhìn ấy đã đưa đến hai cách hành động khác nhau. Một nhóm Pha-ri-sêu đằng đằng sát khí, nhân danh lề luật để dòm dò, xét nét và bắt lỗi người tỏ lòng xót thương. Một nền văn hóa của sự chết hiển hiện ở trong những sát khí ấy. Ngược lại, một Đức Giê-xu nhân lành đã khởi phát một nền văn minh tình thương ở giữa đám đông người nghèo, kẻ bệnh, đang hoang mang. Ngài cũng mở rộng biên độ của trí hiểu cho con người khi khẳng quyết vấn đề đã làm tất thảy dân khổ sở trong cách nghĩ. Với Chúa Giê-xu, ngày Sa-bát là ngày của Chúa, ngày của tình thương, ngày của điều lành, ngày của việc cứu chữa. Lạy Chúa Giê-xu, đấng đầy lòng thương xót, Chúa đã thắp lên ngọn lửa của lòng nhân từ nơi chúng con. Xin phù giúp để từng ngày trong đời sống của chúng con luôn đượm nồng lời biết ơn vì Chúa thương đoái và hỗ trợ. Và xin thúc đẩy chúng con mạnh bạo hơn nữa trên con đường theo Chúa, chia sẻ nhiệt huyết một cách sống còn, để tình thương lan khắp nơi và vòng tay ôm trùng khơi. Amen. Qua bao biến cố buồn vui, qua những lo toan đời.